Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2014. Chúng ta có cơ hội tổ chức một khóa tu và mình đã tu tập với nhau gần được một ngày rồi. Tức là còn chừng 2 tiếng đồng hồ nữa thì các vị thông dong ra về thoát cái nạn gặp Thầy Phước Tịnh. Nhưng mà nếu ai có gan thì ngày mai lại tới nữa thì gặp nữa. Thưa các vị, đây là một đất nước khá kỳ lạ. Tính ra là mình đi hai nơi mà mình có một cái cảm nhận rằng là rất là lành. Một là đất nước Canada, rất là hiền lành nha. Thứ hai là đất Úc, rất là hiền lành. Lần đầu tiên mình đến Úc, mình có cảm tình ngay. Chưa gặp người Phật tử nào, đi ngay qua cửa hải quan thôi. Thì gặp một cái chị cảnh sát hải quan, chị hỏi chứ muốn ở bao lâu. Tất nhiên là mình không có nghe được tiếng Mỹ đâu, thầy Quảng Phú thầy thông dịch lại, thầy nói chị hỏi muốn ở bao lâu, mình cười cười, nói ủa họ dễ thương nhà, làm như mình muốn ở bao lâu họ cho ở bao lâu, sung sướng ghê. Thưa các vị, chắc các vị đã từng nghe là mình đã có những khóa tu mình nói chuyện cùng nơi khắp chốn về cái chuyện tập khí sợ đó. Kỳ thực là cái tập khí lo sợ chúng ta dường như nó dính liền trong máu của chúng ta. Tôi không biết là các vị ra làm sao, cho riêng bản thân tôi thì cho tới bây giờ mình đi cùng nơi khắp chốn, mình chẳng biết ngán ai, chẳng biết sợ ai. Mà về tới phi trường Tân Sơn Nhất rồi là tim của mình nó đập muốn nhảy ra ngoài, sợ lắm rồi. Qua cổng hải quan rồi thấy mấy anh công an là chết khiếp. Mà mình có làm tội gì đâu không? Thưa các vị, chỉ là một công dân bình thường làm thầy tu thôi. Nhưng mà các vị hình dung rằng trong quá khứ sau năm 75 đó thì đời sống của những thầy tu nó thuộc về công dân hạng hai, luôn bị khó khăn. Và mình đã từng nếm trải những nỗi khổ, đó là nửa đêm 1 giờ khuya ở chân không thôi thì bị kiểm tra hộ khẩu. Và thưa các vị, đời sống đó là một cái sự đe dọa và cực hình. Cho nên khi đến đất nước Hoa Kỳ ở rồi thì cái điều đầu tiên mình hạnh phúc đó là mình ngủ ngon, không biết phập phồng, không biết lo âu. Điều thứ hai vô cùng thích thú là mình đi cùng trời cuối đất, gặp cảnh sát mình thấy chẳng có phải ngán sợ gì ai cả, hiên ngang vô cùng. Vốn dĩ mình đâu có lái xe đâu mà mình sợ ai, người ta lái xe thì sợ phạm luật giao thông chứ mình có lái xe đâu. Cho nên đi khắp nơi không có một cái phi trường nào mà sợ ai hết. Thế nhưng mà rồi cái máu sợ hãi đó dính liền trong máu mình, cho nên về tới Tân Sơn Nhất là ruột mình nó đánh lô tô. Rồi đi vô đất nước là nơi quê hương mình đã từng sống, đã từng có mặt, đã từng trưởng thành, là sợ đã đành, không biết có vô được hay không, có bị khó khăn hay không. Rồi cái nỗi sợ này nó dính liền với mình trong những ngày tháng ở lại, cho tới lúc mình ra phi trường mình cũng sợ luôn, không biết đi được không. Cho tới lúc leo lên phi cơ rồi cũng chưa phải hết lo âu nghe. Khi nào hết lo âu? Phi cơ cất cánh rồi mới hết lo âu thưa các vị. Chứ còn phi cơ nó còn đang nằm ở trên đường băng thì vẫn còn sợ. Cho nên thưa các vị, rõ ràng là các vị đang sống ở nơi đất nước này là đất nước vô cùng lành. Tôi chỉ cần đi ngang cổng hải quan thôi là tôi thấy rất là lành thiện. Rồi ngay bây giờ các vị qua Mỹ mà coi, người ta chỉ đưa người thân tới cửa ngoài thôi nghe. Còn đây thì các vị đưa tới đâu? Vô tới chỗ phi cơ nó ra thôi. Tức là khách vừa ra khỏi đường đi thì gặp người thân đó, rồi đưa tới nơi luôn. mình vô cùng kinh ngạc. Ủa lạ, chưa hề có nơi nào được như thế này. Rồi cái điều mình nghe ra thêm nữa, thưa các vị, cách đây rất là nhiều năm, chắc mười mấy năm chi đó, có một chuyện xảy ra, đó là có một anh thanh niên rồi nó bạo hành, xách súng bắn, không biết chết bao nhiêu người thì chúng ta không biết. Thế nhưng mà rồi Quốc hội Úc, chính phủ Úc quyết định là thu hồi tất cả súng lại, mua lại chứ không phải là cướp ngang xương đâu nghe, mua đàng hoàng lại. Làm cái chi? Cưa vứt một đống như là khúc củi vậy. Rồi gần đây có một nhà tỷ phú nào đó, người Úc, họ nghĩ rằng là các em mà chơi súng mũ, súng nhựa đó cũng có thể tập thành một cái là tập khí là giết người, cho nên bà bỏ tiền ra là em nào mà chán cái trò chơi súng nhựa nó đem bán cho bà mua lại 50 đô chứ đó. Thế thì thưa đại chúng, nơi đất nước này có rất nhiều điều kỳ lạ, mà nếu các vị để ý thì các vị thấy rằng là hành tinh này chúng ta tìm chưa ra một vùng đất nó yên bình, lành thiện như thế này. Đệ tử tôi ở bên đây nó cứ dụ khỉ tôi, nó nói thưa thầy, an sinh xã hội Úc cao lắm đó thầy, tật bệnh không lo, già như thầy thì qua thầy lãnh tiền già một tháng nhiều lắm, gấp 2 lần so với Mỹ. Thưa các vị, mình nghe nói mình cũng rất thích chí. Thế nhưng mà rồi nợ nần với nước Mỹ nhiều, mình đâu có bỏ đi ngang được. Cho nên đành phải tiếc hùi hụi thôi. Nó thôi được, thôi từ từ đi con. Thầy cũng nợ nần với Mỹ để trả nợ cho hết cái đã rồi tính sao. Thế rồi lâu rồi, thưa các vị, mình nghe một đứa đệ tử, nó đọc một cái thông tin, rồi nó kể lại cho mình nghe, mình kể lại cho các vị nghe. Chuyện nó xảy ra ở Úc. Có một người đàn bà, họ vô trong bệnh viện sinh con. Và cách đây nhiều năm cho nên siêu âm nó vẫn còn chưa phát triển. Bà chỉ biết rằng bà có mang và sinh ra một đứa con thôi. Thế rồi khi đỡ đứa bé thứ nhất rồi thì bác sĩ cho hay nó chỉ còn một đứa bé nữa. Và gia đình họ vô cùng mừng, họ nghĩ rằng là bất ngờ là mình có được 2 đứa con cùng một lúc. Thế rồi mày mò mất 1 tiếng đồng hồ sau, đứa bé kế tiếp nó mới ra đời. Rồi khi nó chào đời rồi thì nó không sống được. Tại vì thứ nhất là chỉ khó sinh, thứ hai là em bé nó cũng quá bé bỏng và sức khỏe nó không đủ sức, cho nên cuối cùng nó vừa ra khỏi lòng mẹ thì nó chết. Rồi bác sĩ y tá của Úc thì họ rất ư là nhân đạo nghe. Họ thông báo cho chị biết rằng chúng con hết sức cố gắng nhưng mà không thể cứu được em bé, cho nên em bé mất rồi. Chị khóc, chị nói đành rằng là nó mất nhưng mà xin bác sĩ vui lòng cứu giùm. Thế thì họ bỏ ra tới gần 1 tiếng đồng hồ, họ làm mọi cách nhưng mà em bé không sống, đành bó tay thôi. Họ báo cho chị biết là chúng tôi đã làm hết sức mình rồi, không thể cứu được. Bây giờ thôi thì xin chị phải vâng theo ơn Chúa thôi. Chúa phán chị có 1 đứa con thì chị có 1 đứa con, không thể mơ ước được. Thôi thì chúng tôi cũng phải chịu thua. Chị nói tôi không bằng lòng như vậy. Nếu đứa bé đó là con của tôi mà nó có lỡ chết thì cũng phải cho tôi được bồng nó chứ. Còn đằng này các anh cứu trị không được, rồi các anh bảo rằng nó chết rồi các anh lấy đi ngang, tôi đâu có bằng lòng. Xin cho tôi được bồng em bé. Thế rồi chị bồng vô lòng, chị nâng niu, chị ủ ở trong người của chị. Chị nói với nó như đứa bé có thể nghe được. Chị nói con biết không, khi vừa hay rằng là bố và mẹ sẽ có được con nữa thì bố mẹ rất là mừng. Bố định đặt tên cho con tên là David gì đó. Và bố sẽ sắm cho con một cái nôi như anh của con, sẽ sắm bao nhiêu món đồ chơi nè. Rồi lớn lên con sẽ được đi học trường này, trường này, trường này nè. Và bà thủ thỉ bên đó, và người ta không dám giật đứa bé, tại vì thấy bà mẹ thương con quá, cho nên họ để cho bà cứ nói rầm rì, bà cứ vỗ về âu yếm nó như là đứa bé còn sống và còn nghe được tiếng của bà nói. Thưa các vị, thế rồi bà ôm đứa bé tới 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ đi qua, và bác sĩ đành ngó thì không biết làm sao. Thế rồi họ phát giác ra là dường như sắc diện của đứa bé xanh xao, từ có chết tự nhiên nó hồng hồng lại dần dần. Rồi họ phát giác ra là một chút xíu nó lại thở một hơi như ngớp cái đó, ngớp một cái vậy. Và họ vô cùng kinh ngạc. Thế rồi sau đó nửa giờ đồng hồ sau, thưa các vị, đứa bé nó thở lại từng nhịp thở rất nhẹ rất nhẹ. Bác sĩ y tá vô cùng là kinh ngạc, xin chị cho tôi để tôi chăm sóc đứa bé, nó đã sống lại. Thưa các vị, thế rồi họ để nó vô lồng kính và nuôi nó sống lại. Và đứa bé đó bây giờ chắc cũng 17, 18 tuổi. Chuyện xảy ra gần 20 năm trên nước Úc, thưa các vị. Đây là một cái tài liệu mà cái đứa đệ tử mình một hôm nó mày mò, nó đọc rồi nó kể cho mình nghe. Mình nói có thiệt vậy không đó? Nó nói thiệt chứ, có điều dịch mất công lắm cho nên con kể miệng ra cho thầy nghe thôi. Đây là cái tài liệu từ Úc ạ. Thưa các vị, những cái thông tin đó mình thấy nó rất là quý ấy. Mình nói thôi thầy, con cho thầy xin cái điều này để thầy đi làm ăn với thiên hạ coi. Anh nói con kể cho thầy nghe thì thầy coi nó là cái của thầy, thầy có quyền kể lại chứ, mắc gì mà con phải giữ bản quyền, đâu phải bản quyền của con. Thế thì thưa các vị, có những điều rất là kỳ lạ đã xảy ra trên đất nước này. Và dĩ nhiên là mình từ bên ngoài mình nói chuyện thì nó không hết bao nhiêu điều các vị ở tại đất nước này, các vị chứng kiến, có phải vậy không? Các vị là những người Việt sống trên đất nước này. Các vị đối chiếu đời sống của mình ngay bây giờ với đời sống của mình ở quá khứ ở Việt Nam, các vị thấy nó rất là khác. Rồi các vị nhìn thế hệ con em của mình thì các vị thấy nó khác với mình vô cùng, phải vậy không? Rồi các vị đem những đứa bé mà đã sinh trưởng ra đây về Việt Nam, cái đứa bé bên đây 20 tuổi các vị đưa nó về Việt Nam thì thưa các vị, nó hiền lành hơn đứa bé Việt Nam 10 tuổi. Tức là nó rất là hiền lành, nó rất là trong sáng, nó rất là chân chất. Còn đứa bé Việt Nam 10 tuổi, thưa các vị, nó láo cá bằng cái đứa bé bên đây 20 tuổi, 30 tuổi. Dường như mình nói điều này có khi nó tổn thương đến người Việt quá đáng, nhưng mà mình cũng Việt Nam cho nên mình biết rất rõ về Việt Nam thôi. Mình đã từng tiếp xúc và mình đã từng biết. Có phải như vậy không? Các vị nhìn con em mình, các vị biết. Ngay nơi đất nước này, cái môi trường đào tạo, cái sự trưởng thành của nó, tâm của nó tự nhiên rất là lành. Nó không cần tu, nó lành hơn mình đó nghe. Các vị thử dạy nó những điều lừa dối coi nó chịu không? Nó không à. Đừng hòng biểu nó lừa dối coi, nó lắc đầu ngoài ngoài à. Thậm chí là nó sẽ phản ứng rất là mạnh với các vị đó. Ngay đất Mỹ cũng thế, các em nó rất ư là thông minh và rất ư là lành. Rồi các vị hình dung rằng là những cái chuyện xảy ra như là cái thành phần cực đoan Hồi giáo đó, nó vừa chặt đầu vài người. Các vị có thấy anh Việt Nam nào đưa cổ ra cho nó chặt đầu không vậy? Không. Thưa các vị, mình sống ở vùng đất này nó đã yên bình rồi, mình không có dạy chi mà vác xác làm cái công tác từ thiện ở những cái nước non đó tràn đầy thù hận, bất an, căm ghét. Ai mà đi qua những vùng đó làm cái chi? Nhưng mà chỉ có những anh Mỹ, những anh Pháp, những tay người Anh, nó đâu phải nghèo khó, nó cần gì phải lê lết tấm thân ở những cái vùng bom đạn, chiến tranh, những cái nơi nó cực kỳ nguy hiểm như vậy. Nó ở tại quê hương nó không sung sướng à? Thế nhưng mà thưa các vị, cái tâm của nó rất là lành, nó đi vì nhân đạo thôi, vì mang quà đến cho những vùng quê hương đói khổ chiến tranh. Thế rồi tự nhiên là nó lâm vô cái tình trạng là bị người ta bắt, người ta chém đầu, người ta giết chóc. Cái dẫn chứng thứ hai nữa thưa các vị, như cái cơn bão Hải Yến vừa rồi nó đổ trên cái bờ biển Philippines đó, là bờ biển Indo hả? Indo vừa năm rồi đó. Ta hình dung rằng là những đất nước giàu có và phát triển gần đây như Trung Hoa, người ta bỏ bao nhiêu tiền để cứu trợ? 100.000. Còn người Anh, người Mỹ nó vừa nghe thì nó bỏ bao nhiêu? 2 triệu bạc. Các vị hình dung ra là cương vị quốc gia, cương vị của một đất nước. Thế nhưng mà rồi cái tâm của tất cả những con người giàu có, kể cả những người lãnh đạo, thưa các vị, dường như họ không có mở ra. Cho nên nơi môi trường này, nếu chúng ta dùng cái từ chính xác nhất mà gọi đó là địa đàng ở nhân giới, Các vị đang sống ở cõi trời, đây là thiên giới. Cái điều kiện lành thiện, con người Úc rất là hiền lành. Có khi người Việt Nam mình qua đây mình dạy cho người ta cái chất đó không lành thiện, nhưng mà tối thiểu là phải mất 30 năm nữa người Úc còn mới lây nhiễm cái thói hư tật xấu của người Việt chúng ta lây lan, chứ còn chưa thể một sớm một chiều. Nhưng hy vọng rằng thế hệ của chúng ta ra đi hết rồi, con cháu chúng ta nó đủ lành thiện để nó hội nhập vào xã hội, nó cống hiến cái tâm thức rất là vị tha của nó, chứ không giống như thế hệ chúng ta. Thế hệ chúng ta cái đầu của mình nó đã bị chai cứng rồi, cho nên nó nhuộm chặt cái chất tiêu cực, thị phi, ganh tị, chia rẽ, vân vân, rất là nặng nề. Nhưng mà các vị nhìn coi là dù ta như thế nào, nhưng mà sinh ra thế hệ con em ta nó rất khác. Nó được cái môi trường này nuôi dưỡng, thế giới học đường này nuôi dưỡng, cho nên rất khác với chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Xin các vị ý thức rằng các vị đang sống trong một cái môi trường không phải dễ kiếm. Đời sống ở Mỹ, thưa đại chúng, là đằng đằng nó rất là phát triển, nhưng mà đời sống rất là tất bật. Áp lực đời sống đè nặng lên con người, nặng nề lắm lần. Và người ta tổng số rằng chưa có nơi nào mà nhiều bác sĩ tâm lý trị liệu như Mỹ, và cũng chưa có ai điên khùng bằng người Mỹ. Văn minh thì văn minh nhất, nhưng mà điên khùng cũng điên khùng nhất. Tại vì nhiều bác sĩ tâm lý trị liệu vô cùng. Thế rồi các vị xuống cái vùng Adelaide, cả một thành phố lớn vậy, chỉ có một bác sĩ tâm lý trị liệu thôi nha. Và dường như họ cũng thất nghiệp nữa. Không có ai căng thẳng, không ai lo âu, không ai khùng điên gì hết. Bác sĩ ngồi đó mà chơi, không có người. Lạ. Đó là những dẫn chứng để cho các vị thấy là các vị đang là những người sống trên một đất nước nó vô cùng lành như vậy. Rồi câu hỏi thứ hai đặt ra đây: thế rồi ta sống trên đất nước này bao lâu? Dù hoàn cảnh tốt đẹp nè, dù điều kiện giàu có sang trọng nè, dù ta đang hạnh phúc nè, ta có vợ đẹp, có con ngoan, có công ăn việc làm, có của có tiền, thế rồi ta sống nơi đây bao lâu? Nhiều lắm, các vị cố gắng duy trì thì nhiều lắm là cũng chừng 30 năm, nếu các vị năm nay đã 70 tuổi. Cho sống 30 năm nữa đi, thành trăm đi. Tới không? Không tới đâu. Chắc không tới đâu. Nhiều lắm 30 năm. Nhưng mà 30 năm là thời gian bao lâu? Thưa các vị, búng tay này, cái vèo là 30 năm đó nghe. Thưa đại chúng rằng mình lây quay, mình qua Mỹ, mình sống hôm nay 14 năm rồi đó. Mà mình tưởng chừng như mới hôm qua thôi nghe. Thậm chí mỗi một năm mình về đất Úc một lần vào tháng 9, mà mình thấy chừng như là lây quay cái tới. 3 năm đi ngang qua rồi, mình thấy chừng như là thoáng cái vèo cái mình lại chuẩn bị đi Úc, thoáng cái vèo mình chuẩn bị đi Úc. Mau lắm lần. Rồi mình nhìn lại trong quá khứ thì mình thấy chừng như là thì giờ của mình ở Việt Nam nó dài hơn là thì giờ ở Mỹ. Tại sao vậy? Thưa các vị, hai cái điều xảy ra đó là yếu tố tâm lý thôi. Còn bé thì thưa các vị, tâm thức ta nó không có bận bịu, không có lo âu, không có nhiều việc để làm, cho nên thì giờ dường như nó rất là dài. Thế rồi càng dài thì sao? Càng nhiều việc làm, đó là việc bên ngoài. Tôi không biết các vị thì sao, nhưng mà cái thế giới nhà chùa nó rất là ngược nha. Hồi mình trẻ, năng lực của mình tràn đầy, mình mong muốn được làm chút gì đóng góp cho đạo, không ai nhờ mình làm hết. Thế rồi vào cái tuổi 60 ngoài, bò gần tới 70 rồi thì việc nó càng ngày càng nhiều. Nơi nào cũng dành mình hết. Mà nói ôi trời, tôi có một thân chứ có phải tôi phân thân được như Tề Thiên Đại Thánh đâu mà các vị dành với nhau. Nhưng mà nếu mình còn sống thêm 20 năm nữa thì các vị hình dung rằng là dường như không một ngày nào nghỉ ngơi được. Nó dính liền với nhau. Tôi nhớ rằng trên đất Mỹ thì có khi một ngày tôi đi dạy tới ba nơi khác nhau. Và không có thể tưởng tượng được rằng ở nơi một cái đất nước nó đầy đủ thức ăn mà mình nhìn nói tới rung lên. Tại vì hừng sáng thì ăn một chút gì, rồi có một buổi giảng pháp ở Lộc Uyển, giảng xong rồi phải lật đật leo lên xe đi liền, tại vì không khéo thì không kịp. mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ đi tới nơi, rồi phải đứng lớp dạy từ 2 giờ cho tới 6 giờ tối, là 4 tiếng đồng hồ đứng lớp. Mình rằng nửa giờ, 2 tiếng đồng hồ thì mình được nghỉ. Nhưng mà thưa các vị, nghỉ thì uống cốc nước thôi chứ mình đâu có ăn được. Thậm chí đem thức ăn mình đâu ăn được. Thế rồi dạy cho tới 6 giờ, leo lên xe ngồi mất 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng nữa. Về tới chùa, về tới nơi thì chuyện gì xảy ra? Nhà bếp đóng cửa lại. Mà mình làm thầy lớn chứ có phải là chú điệu đâu mà xuống lục bếp tung lên nó rồi ăn. Và mình cũng không có thói quen là chất chứa bất cứ thứ thức ăn gì ở trên cái phòng của mình. Phòng mình đơn giản chỉ chứa một thứ là sách thôi, không có thứ khác. Thế rồi mình nhủ lòng, thôi thì ngủ cho ngon rồi sáng ăn cũng được. Ngủ một đêm tới nửa khuya thức giấc, vã mồ hôi run như cày sấy. Nó ồ, trời đâu có lạnh mà sao run kỳ vậy nè. Rồi nhớ, ồ, dường như hồi sáng tới giờ mình chỉ ăn có chút gì buổi sáng rồi nhịn đói luôn cho tới giờ, cho nên nó run chứ không phải là lạnh. Thế rồi bật dậy kiếm cái gì ăn. Rồi nói đệ tử ấy, con có biết không, thầy qua Mỹ rồi dường như thầy không có thì giờ để ăn. Thậm chí có những lúc thầy đói vã ra đó. Nó không tin. Rồi nói, thậm chí thầy qua Mỹ tới năm nay 10 năm thầy chưa xài hết 50 đồng. Nó cũng không tin. Thầy qua Mỹ, thầy chưa hề có tiền trong dưới trong túi. Tụi con có nhu cầu thủng thẳng, thầy mượn tiền rồi từ từ thầy kiếm tiền thầy trả con. Nó cũng không tin. Nó nói, ổng giàu lắm đó. Người ta đi dạy, có dạy ba nơi thì người ta giàu rồi, ổng đi dạy cùng nơi khắp chốn. Nghe tên thầy Phước Tịnh nổi đình nổi đám, thế mà ổng nghèo ai mà tin được. Rồi thưa các vị, đệ tử trong nhà thì nó không gần gũi mình cho nên nó không tin. Nhưng mà trở lại cái chuyện mình đang nói, thưa các vị, cái điều kỳ lạ là thế giới nhà chùa rất là ngược. Càng già thì lại càng nhiều việc. Cho đến nỗi là ngay bây giờ mình thấy rằng là thì giờ nó qua chóng vánh, là một năm qua cái vèo, năm qua cái vèo. 2014 tháng này mới tháng 9 thôi mà mình thấy cái lịch của mình 2015 đầy hết rồi. Ôi trời, tôi có sống tới 2015 đâu. Nhưng mà bà con cứ nói là thôi thầy cứ lên lịch giùm con đi. Thì các vị hình dung rằng là 10 năm qua một cái tróc tay nghe, một cái tróc tay. Và tôi nhìn cuộc đời tôi, rồi tôi suy nghĩ các Phật tử không khác tôi đâu. Tại sao vậy? Các vị ở nhà thì có này chồng, này vợ, này con, này cháu, này người thân, này bố mẹ của ta, bố mẹ của vợ hoặc bố mẹ của chồng. Có rất là nhiều dây mơ rễ má để các vị phải đối phó, phải chia sẻ, phải quan tâm, phải chăm sóc, phải không? Còn tôi có cái mạng cùi vô có cái gì? Thế mà nó nhiều việc như vậy thì tôi nghĩ các vị cũng thế. Thế thì 10 năm qua một tróc tay, một tróc tay. Rồi câu hỏi ngược ra lại đây. Nơi đất nước này dù là thiên giới, dù các vị đang ở trong cái điều kiện rất tuyệt vời, nhưng mà các vị nghĩ rằng mình sống ở đây bao lâu? Lây quay trả lời này về cho các bụi. Lây quay, thưa các vị, ta đi vô cõi mịt mù không biết đi đường nào. Cái sống á thì nó lay lắc rất ngắn, mà cái chết trong cõi thâm thẳm thì thưa rất là mịt mù. Do vậy, thưa các vị, nếu đủ thông minh thì ta biết rằng cuộc đời mình có mặt trong cái giai đoạn này, mình phải làm cái gì đó để khi trả lời này rồi, điều thứ nhất là mình không có hoảng loạn lo âu, không có bất an, không có sợ sệt. Điều thứ hai là trong cái cõi mông lung kia mình có cái vốn rất là lớn để mình tái sinh lại trong cuộc đời này làm người nhà giàu, làm người thông minh, làm người đủ tiện nghi, làm người gần gũi Phật pháp. Một kiếp sống rất là ngắn mà nó làm cái nền để cho các vị bước những bước rất là dài trong những kiếp tương lai. Mình quên bẵng đi một điều, đó là cái chuỗi ngày sống thì nó rất là ngắn, rất là mong manh, mà cái khuất lấp khi ta chưa có mặt thì nó rất là mênh mông. Một cái ví dụ dễ hiểu thế này, ví dụ như cái cầu ta bắc ngang từ bờ sông bên này qua bờ sông bên này thì các vị thấy bờ bên kia, phải không? Thấy bờ bên này. Thế rồi cái cuộc sống của các vị lắc lư, các vị có thấy bờ bên kia không? Không. Trước khi mình sinh mình thấy không? Không thấy. Sau khi mình mất, mình thấy không? Cũng không luôn. Và trước khi sinh, sau khi mất thì cái chuỗi thời gian nó rất là dài, thăm thẳm, mình không lường được đâu thưa đại chúng. Điều thứ hai nữa là trước khi sinh và sau khi mất, ta không hề có một người bạn ở bên cạnh đó nghe. Trong cái cõi mịt mù thăm thẳm, chỉ có một mình ta đi theo với nghiệp ta thôi. Mình vượt biên, các vị hình dung rằng rất là kinh sợ, nhưng mà trên con thuyền vượt biên của ta cũng có những người bạn đồng hành. Tối thiểu thì dưới nước cũng có những con cá lội với ta, trên trời cũng có những con chim hải âu. Nhưng mà trong cái cõi mịt mùng khi các vị trả lời Ngài về cho các buổi thì không có ai là bạn đồng hành hết á. Ta đi một mình với nghiệp lành hãy giữ ta mà thôi. Thế thì khi mình nhận ra điều thứ nhất là cuộc sống này rất ngắn, và đến để rồi đi, thế thì mình phải làm được một việc thông minh, đó là mình phải đủ trí tuệ để sống một đời làm thế nào cho nó tràn đầy lành thiện, tràn đầy nghiệp lành. Giống như mình đang sống nơi đất nước này, nhưng mà cái phần vô cùng quan trọng không có nghĩa là rằng có bao nhiêu tiền mình tiêu hết bao nhiêu tiền, mình phải để dành ở trong công ăn, có phải vậy không? Và khi trong công ăn của các vị mà nó đầy đủ, thế thì các vị có thể rời nơi này, các vị về Việt Nam, các vị có thể rời nơi đây, các vị qua Mỹ, thì nơi đâu mà chẳng rút tiền ra được. Tiền đó tiền của ta, do mồ hôi công sức của ta đã làm trong những tháng năm dài để dành. Thế thì các vị về tới Việt Nam, trong xó xỉnh nào người ta cũng mang tiền đến để các vị cũng thế. Chỉ có nghiệp theo ta mà thôi. Mức độ cạn nhất là như vậy. Nếu người ta chưa từng có cái chủng nhân lành, chưa từng có chút phước lành gì, thì họ bắt đầu gầy dựng rất là cực, giống như không có vốn, họ phải làm lại từ đồng kẽm một. Còn các vị có vốn chưa? Thưa, nếu không có vốn thì các vị làm sao có mặt nơi đấy? Tức là các vị đã có một cái nền rất là lành, cho nên các vị có mặt nơi vùng đất này nghe. Cái phước lành của vùng đất này nó cao hơn phước lành ở những cái vùng đất như quê hương chúng ta từng sống một bậc là. Nó là như vậy đó. Ngày xưa các vị biết là người ta mơ ước được đi Tây là những gia đình chi? Địa chủ nè, cực kỳ giàu nè, hoặc là những người cực kỳ giỏi, học rất giỏi mới đi Tây được. Và bây giờ thì thưa các vị, chúng ta đi qua Úc còn hạnh phúc hơn qua Tây nữa. Tây bây giờ nghèo hơn Úc nha. Các vị qua Pháp thì các vị coi điều này, chứ tôi không có nói, tôi không có cường điệu để lấy lòng các vị Phật tử ở Úc làm chi đâu. Pháp nghèo hơn Úc rất là nhiều. Nơi đất Úc này tính ra cái mức độ thì giàu có. Thậm chí là giữa cái vùng sa mạc của Úc á, người Úc có thể khai thác ra cái mỏ radium để làm hạt nhân á, nó bán không biết bao nhiêu tiền. Thế nhưng mà anh mở ra anh gặp cái anh đóng lại, năn nỉ không bán à. Cái thứ này cái thứ độc hại, giết người, chế bom hạt nhân, cho nên ta không bán. Và đất nước ảnh đâu có đáng nghèo. Các vị hình dung rằng là cái sinh xuất, mình mới vừa nghe anh Sang nói là cái sinh xuất của đất Úc này người ta tính ra có 1,5% thôi. Tức là hai vợ chồng sinh ra có một đứa rưỡi thôi, 2 mới được là cân bằng phải không? Bố mẹ mất rồi thì có 2 kế thừa, đằng này 2 sinh ra có 1 đứa rưỡi thôi. Thế là thưa các vị, Úc rất là lo lắng về cái chuyện sinh xuất nơi đất nước này. Cộng đồng người Việt chúng ta qua đây, đa phần chúng ta cũng phát triển đời sống tri thức gần với người dân Úc, cho nên chúng ta cũng không có chịu sinh con nhiều đâu, cũng dường như 1,5% thôi. Do vậy cho nên chỉ có một cái số dân tộc như là vùng Trung Đông, như các quốc gia khác thì ở đến đây họ tha hồ sinh con, mà sinh ra bao nhiêu thì được chính phủ Úc nuôi bấy nhiêu nghe, họ bảo trợ họ nuôi. Thì các vị hình dung rằng là trong quá khứ ấy, mình phải tạo nghiệp rất lớn, mình bỏ hình hài tứ đại này, tức là bỏ hình hài ngũ quẩn này, mình sinh ra một vùng quốc gia khác, mình thọ cái ngũ quẩn khác, mình mới thừa hưởng được phước của một vùng quốc gia đó. Còn bây giờ phước nó lớn đến nỗi là trong một đời sống hiện tiền, các vị sinh 2, một lần sinh ở Việt Nam, lần thứ 2 qua đất Úc, các vị tiếp xúc với nền văn hóa khác biệt, tiếp xúc với cái cơ chế chính trị khác biệt, cái điều kiện phước lành nó cao hơn một tầng. Thế là chúng ta sinh ra lần thứ hai trên đất nước này. Thế mà nói rằng là phước ta không có thì vô lý. Các vị là những người có cái nền phước đủ lớn cho nên các vị mới có mặt nơi vùng đất này. Rồi điều thứ ba, trong cái vùng phước địa thế này mà cái tâm thức của ta nó không có tương ưng với tình trạng phước địa mà ta đang hưởng thì ta làm cái chi? Ta làm cái chi? Ví dụ như phước của cõi trời mà chúng ta là cái kẻ phàm nhân mà lỡ mà lạc lên đó thì ta làm cái chi? Ta làm cho cái cõi trời nó ô uế. Thứ nhất là ta nhìn quanh không thấy sắc biên, là ta nói chết rồi, chỗ này không có sắc biên, không có hạnh phúc gì, thôi tôi xuống trần gian. Hoặc là tôi phải lên đó, tôi mở sắc biên cho nó để đối tác mua bán cho nó. Thế thì các vị làm ô uế luôn cõi trời của người ta. Phước mình không bằng với một cái cung bậc của đất nước này thì thưa các vị, chắc chắn rằng là trong tương lai hoặc là ngay bây giờ, thưa các vị, có thể tâm thức các vị nó xui khiến để các vị rớt lại trong những quê hương khó khăn, chiến tranh, hoạn họa, khổ đau, bất hạnh. Đã từng có chuyện xảy ra như thế. Cách đây nhiều năm ta nhớ rằng có một nhóm thanh niên nam nữ người Việt qua đây, có phải không? Họ buôn xì ke, ma túy, họ làm đủ thứ chuyện gây bất an vô cùng cho chính quyền Úc. Rồi nó làm cái chi? Nó lượm hết rồi nó bán về Việt Nam. Nó bỏ tiền ra, nó mướn rằng thôi Việt Nam cứ nhập cư những người này trở lại đi, nó trả cho một người 10.000, 20.000. Thưa các vị, Việt Nam chúng ta thì nghèo, cho nên nghe bảo rằng tôi trả mấy anh Việt Nam này về Việt Nam tôi cho thêm tiền là vô cùng là thích chí, mở rộng vòng tay đón mấy cái tên nó quậy phá, nó xì ke, nó ma túy về là Việt Nam hết. Cho nên đất nước này tạm có một cái giai đoạn rất là yên. Mình dẫn chứng điều này không có phải nói xấu gì người Việt đó nghe, mà chứng minh cái điều gì? Khi tâm thức các vị không vươn đến tầm cao, không ở ngay cái cung bậc phước điền như hoàn cảnh xã hội này đang có, thì sẽ có những cái điều kiện nó xô dạt các vị để cho các vị rớt về những nơi chốn mà các vị đã có mặt. Phước ta không đủ ở cõi trời thì ta rớt xuống nhân gian. Phước ở nhân gian không đủ thì rớt xuống thấp hơn. Rồi cái điều thứ tư, phước từ đâu sinh? Từ tâm thức sinh nha. Thưa các vị, tâm của các vị nó là chủ, nó dẫn đầu, nó đẩy các vị sinh vào cõi lành, sinh vào cõi dữ. Nó đẩy các vị làm cho các vị hạnh phúc hay bất hạnh từ tâm của chúng ta. Và mình ví dụ một cái điều nó rất là dễ hiểu như thế này. Ví dụ như tâm thức của các vị mỗi ngày mà các vị bỏ vô đây, giận nè, hờn nè, trách cứ nè, phiền muộn nè, nhỏ nhoi nè, cứ mỗi một lần mở miệng ra là mình phải vung vãi vào người khác những cái điều vô cùng là nặng nề để chà đạp người ta, quỷ nhục người ta, gây khổ cho người ta. Hay nói một cách dễ hiểu, rất là tượng hình, đó là mỗi lần mở miệng ra mình phải phun nọc độc vào người. Thì cái hình hài là con người đó, nhưng mà tâm thức là cái chi? Thấp hơn cái tâm thức của một loại người nhân ái giữa trần gian này. Thế rồi cái hình hài này ngay hiện đời mà nếu cái tâm thức nó tràn ngập dữ dằn, thù hận, căm ghét như thế thì mặt mày của ta trở thành cái chi? Kinh khiếp, giống như có nanh à. Mặt mày đằng đằng sát khí, người ta gặp mình ta chạy mất. Thế nhưng mà thưa các vị, vẫn chưa hết cái nghiệp. Cái nghiệp nó đủ nặng, thế thì trả hình hài này về cho các bụi. Ta không thể có mặt lại bằng một hình hài người nữa. Cái tâm thức như vậy, cái tâm thức cứ khè nọc độc vào người, thì các vị tìm một cái hình thức nó tương ứng như vậy để các vị mở miệng ra thì các vị phun nọc độc vào người. Thế thì thành cái gì? Cái con gì bò đó. Nói như vậy. Rồi cái ví dụ đơn giản hơn nữa là thế này. Khi tâm thức ta mỗi ngày gặp bất cứ người nào, mình đều cay đắng, mình đều ghét, mình đều căm giận, Lần thứ nhất, cái tâm thức này nó chưa đủ hình thành cái tính cách của ta nghe. Thế rồi mỗi lần mình gặp bất cứ ai mình đều khởi ý niệm như vậy, thế thì nó hình thành cái tính cách của mình, tức là nó đã trở thành cái bản chất của mình, cái con người của mình nó như vậy. Cho nên mở miệng ra là mình phun nọc độc, mở miệng ra là mình chà đạp, mình quỷ nhục người ta. Giống như là cái đường rãnh của hát máy vậy nè, của cái đĩa nhựa đó. Nó đã tạo thành cái đường rãnh nơi não này. Cái sự suy nghĩ của các vị lặp đi lặp về 3 lần thì nó lặp thành cái đường rãnh trong não các vị. Thì cứ mỗi lần suy nghĩ thì các vị đều suy nghĩ điều này. Mỗi lần nói thì các vị nói điều này. Mỗi lần làm cái chi, biểu lộ ra hành động thì các vị đều làm cái điều này. Thì các vị tập thành cái thói quen để nhận chìm đời mình, thưa các vị. Thế thì cái chuyện trả hình hài này về cho các bụi, chọn một cái hình hài tương ứng với nghiệp. Tương ứng với nghiệp là tương ứng với cái sự suy nghĩ từng ngày của các vị, chứ không có chi lạ cả. Nghiệp đó là một thói quen do ta suy nghĩ từng ngày, do ta làm từng ngày, mà nó hình thành cái tính cách của ta. Người ta bảo rằng anh suy nghĩ điều đó vài ba lần thì nó trở thành cái thói quen của sự suy nghĩ. Rồi khi thói quen suy nghĩ này nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó thành cái thói quen của việc anh làm. Rồi anh làm cái việc này nhiều lần thì nó trở thành cái tính cách của anh, cái con người của anh, cái biểu lộ của anh trong cuộc đời nó y như vậy. Điều này đúng hay sai? Thưa đúng. Các vị thử lặp đi lặp về cái sự suy nghĩ các vị nhiều lần, rồi dần dần các vị sẽ trở thành một con người như vậy. Thế thì thưa các vị, phước tự từ tâm, từ sự suy nghĩ ta tạo thành. Và nếu mình không có hiểu điều này, thưa các vị, mình nghĩ rằng cái chuyện nghiệp là cái chuyện tu tập là cái chuyện gì nó xa vời, nó không có cụ thể. Nhưng mà thưa các vị, cái sự suy nghĩ của các vị nó hình thành được cái sự thiện lành, thì các vị chỉ cần tu ngay sự suy nghĩ của các vị đã làm cho lòng tràn đầy sự an lạc rồi. Đó là điều thứ tư mình chia sẻ để các vị thấy là nghiệp nó dẫn ta đi lang thang ở ba cõi do vì cái sự suy nghĩ của ta như thế nào, thì nó hình thành cái tính cách của ta, nó hình thành được cái hoàn cảnh xung quanh của ta. Rồi một cái chứng minh thêm nữa thì các vị thấy điều này rất dễ hiểu. Ví dụ như thói quen của mình, tức là cái thói quen của mình đó là mình chơi âm nhạc quen rồi. Tức là mình đã tập tành từ bé cho nên mình đã trở thành một người rất là ghiền âm nhạc. Đi đâu cũng phải có cái cây đàn bên cạnh. Và bận biểu thì thôi, buông ra thì mình ôm đàn mình hát vài bản. Rồi các vị vì một lý do gì đó, các vị rời quê hương này, các vị đến một quê hương nào rất là xa xôi. Những ngày đầu nó cực nhọc thì các vị tạm thời để yên cái tính cách của mình đó là mê âm nhạc qua bên đi. Tại vì phải giải quyết công ăn việc làm, kiếm được tiền rồi đã. Thế rồi khi có bạn có tiền thì cái việc gì phát sinh? Không có sắm cái gì khác ngoài cái đàn hết. Cái đàn là linh hồn của ta, cái đàn là sự sống của ta. Cho nên cơm ăn áo mặc không cần thiết, diện đồ đẹp không cần thiết, mà cái đàn cần thiết. Thế thì nghiệp của ta nó là như thế thưa các vị. Một ngày mình tu tập, một ngày mình quy y Tam Bảo, một ngày mình có một thời tu tập, mình không thể hình dung được rằng nó sẽ trở thành một thói quen nha. Thói quen này nó không phải mất. Nếu lời nói các vị không mất, suy nghĩ các vị không mất, thì cái thói quen, cái sự tu tập thiện lành của các vị, thưa đại chúng, là nó in dấu vào tâm thức của các vị. Cho nên các vị sinh ra bất cứ nơi đâu, các vị cảm thấy cái nhu cầu đó là sự tu tập. Và các vị một lần gieo duyên lành như Tam Bảo rồi thì đời đời kiếp kiếp không mất cái duyên lành với Phật Pháp Tăng là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, tâm thức ta nó dẫn ta đi cuồn cuộn, có thể đi vào cõi lành, có thể đi vào cõi dữ, có thể làm cho chúng ta hạnh phúc, có thể làm cho chúng ta bất hạnh, từ nơi những ý niệm của ta. Trong khi đó thì các vị là những người phước lành rất lớn, có mặt nơi cái vùng đất thiện lành này. Thế thì cái vốn chúng ta đã có rồi đó. Bây giờ chỉ cần mình đầu tư ít nhiều nữa. Chưa có vốn thì làm kiếm từng đồng tiền kém. Còn giờ vốn mình đã có, thì thưa các vị, mình đầu tư vốn của mình, thì thưa đại chúng rằng là làm giàu không mấy chốc. Người ta có vốn càng nhiều làm giàu càng nhanh, có phải vậy không? Vốn của mình đang ở trong cái điều kiện đất nước lành thiện nè, cái tiện nghi đời sống không thiếu thốn nè, không phải lo lắng gì về công ăn việc làm nè. Thế rồi mình đầu tư thì giờ mình trong việc tu thì chắc chắn rằng là có lời vô cùng và rất nhanh để trở thành người giàu. Đây là điều thứ tư mình gửi đến để cho các vị thấy rằng các vị đang là những người giàu có. Chỉ còn một điều nữa là có chịu tu hay không mà thôi, có chịu khởi tâm thành đi theo con đường tu tập hay không mà thôi. Thế rồi cái điều trở lại đây nữa, mình cống hiến cho các vị đôi điều. Mình sẽ ghi vô đây mấy câu thơ của Ba Sô rất là hay. Giờ xin nói thăm là các vị có thể ngồi đây chừng mấy lâu nữa để mình biết mình dừng lại tiếng đồng hồ nữa được không, hay là về sớm hơn? Hy vọng rằng tiếng đồng hồ sau ha. Thưa đại chúng, là ở trong kinh có một bài kinh rất là hay, mình kể ra đây là cống hiến cho các vị vài câu thơ của Ba Sô dễ thuộc lòng nha. Bài kinh đó là trong Tạng A Hàm, bài kinh rất là hay, cũng rất là dễ thương. Có một vị Bà La Môn tới bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, người làm ác như thế nào? Thế Tôn nói người làm ác như trăng. Thế rồi ông hoan hỷ vô cùng đi về. Hôm sau có vị Bà La Môn khác: bạch Thế Tôn, người làm thiện ra làm sao? Thế Tôn nói người làm thiện như trăng. Các ông cũng hoan hỷ, ông đảnh lễ Thế Tôn đi ra. Thì cái vị tỳ kheo thị giả nghe hai lần Đức Thế Tôn trả lời là người làm ác như trăng, người làm thiện như trăng, cái ông rất là ngạc nhiên, nói vậy bạch Phật. Cái ông thứ nhất hỏi là người làm ác như thế nào, Thế Tôn cũng nói người làm ác như trăng. Người thứ hai hỏi làm thiện như thế nào, Thế Tôn cũng nói làm thiện như trăng. Thế thì người ta sẽ lúng túng, người ta không biết là tại sao làm ác cũng như trăng và làm thiện như trăng, làm sao họ tốt. Thế Tôn nói những người kia họ hiểu đó, chỉ có ông không hiểu mà thôi. Thầy Tỳ Kheo nói bạch Thế Tôn, đúng là con không hiểu, xin Ngài từ bi dạy cho con. Thế Tôn nói người làm ác như trăng, hàm ý nghĩa rằng là trăng của họ đang tròn đó, thế nhưng mà cái ác nó khoét dần cho tới lúc thành đêm đen, cho nên gọi người làm ác như trăng. Người làm thiện như trăng, hàm ý nghĩa rằng là họ là cái vành trăng lưỡi liềm, mùng một lưỡi trai, mùng hai lá lúa gì đó, tức là mới mùng một thì nó một viền rất là mỏng manh vậy, nhưng mà cái công phu tu tập làm thiện từng ngày nó đầy dần như sẽ tới một lúc trăng rất là tròn. Thì cái bài kinh này, thưa các vị, nếu ứng dụng lại thì các vị là những người đang ở trong cái điều kiện rất là tuyệt vời để mỗi ngày trăng giác ngộ của các vị tròn đầy, mỗi ngày thiện nghiệp của các vị dâng lên nha. Ví dụ như người ta tất tả ngược xuôi lo cái ăn cái mặc, mỗi ngày không biết bom đạn đì đùng nó chết bất cứ lúc nào, thì người ta ở trong cái hoảng loạn lo âu. Còn chúng ta không lo đói thiếu, không lo ấm lạnh, không lo thuốc men, không lo tật bệnh. Chỉ có mỗi việc là hai tuần lễ đi lãnh tiền một lần rồi tu thôi. Chính phủ Úc trả tiền để tu mà mắc gì không tu. Thế cho nên thưa các vị phải làm cho cái vần trăng thiện nghiệp của các vị càng ngày càng đầy. Đó là điều thứ nhất từ trong tinh thần kinh văn ứng dụng là trong cuộc sống của chúng ta. Rồi có một giai thoại rất là hay và mình muốn chép tặng cho các vị mấy câu thơ để các vị nhớ điều này. Ta biết rằng là cách đây vài thế kỷ có một nhà thơ người Nhật tên là nhà thơ Ba Sô. Ta dịch là Ba Tiêu á. Ba Tiêu là cái chuối thôi chứ không có chi lạ. Do vì ông cất một cái thất bên cạnh cái vườn chuối cho nên ông đặt cái tên là Ba Tiêu. Và nhà thơ ta vừa là nhà thơ vừa là thiền sư, ông lang thang từ miền Nam Nhật Bản ngược lên miền Bắc Nhật Bản du hành rong riêu để làm thơ, để ngắm trăng, để vĩnh phú thôi. Thế rồi một hôm trên con đường lang thang nửa đêm trời rất là lạnh, thấy một nhóm người họ đang đốt lửa, đốt lá sưởi trong sân nhà, họ đang uống trà. Và nhà thơ ta lang thang thấy trời lạnh quá, ghé vô xin một chung trà. Thì mấy bác nông dân nhà kia nói chúng tôi đang họp nhau lại đây để đón ngày Trung Thu và uống trà ăn bánh, nếu bác có thể đóng góp cho chúng tôi một bài thơ thì chúng tôi mời bác chúng ta, nhà thơ Ba Sô Nam Phân, tôi xin đóng góp một bài thơ. Nhưng mà các bác làm thơ cái chủ đề chi? Thì các bác nông dân bảo rằng là chúng tôi đang lấy vần trăng trung thu làm chủ đề. Nhà thơ ta đọc vần trăng non dại. Cái cả mấy ông già nông dân nhà ta nhau nhau phản đối, không không, trăng đang tròn. Xin bác làm dùm vần trăng trung thu chứ không phải vần trăng non dại. Thưa các vị là Ba Sô là một nhà thơ vĩ đại của Nhật Bản mà. Ông mỉm cười không nói chi, ông đầu tiếp: vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Tôi đọc ngang các vị thủ rồi. Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Bây giờ chép tặng cho các vị ha. Mình nghĩ rằng có thể quên mất, nhưng mà tối thiểu thì những ngày đến đây cũng có được ba câu thơ của Ba Sô tặng cho nhau. Cái hay của bài thơ này ở chỗ nào? Không nói vần trăng tròn, không phải không? Thế nhưng mà các vị thấy vần trăng tròn rồi. Vần trăng lưỡi liềm, nó còn mong manh, nó rất là trẻ trung từ những ngày bắt đầu cuộc lang thang. Thế rồi nó theo với bước chân của nhà thơ vân du từ miền Nam đất Nhật cho đến lúc về tới miền Bắc đất Nhật, thì thưa các vị, nó đã tròn hồi nào không hay. Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Nó đã trở thành vầng trăng trung thu tròn vành vành lên bầu trời rồi. Bài thơ này nó hay chỗ nào? Mỗi ngày các vị làm một chút việc thiện sự, mỗi ngày các vị suy nghĩ một điều lành, mỗi ngày các vị gieo một chút duyên với người bên cạnh các vị, thấy thì chừng như nó chẳng có chi cả. Thế nhưng mà nó sẽ tròn hồi nào không hay nghe. Nghiệp lành nó đầy hồi nào không hay. Nghiệp ác cũng thế. Mỗi ngày mình suy nghĩ một điều ác, mỗi ngày mình khởi sự căm thù, một vài ý nghĩ nó len lén nó lên đây thôi, nhưng mà không ngờ rằng tới một lúc nào nó tràn đầy tâm thức ta những cái ý nghĩ rất ư là tiêu cực. Lành cũng thế, dữ cũng thế, thưa các vị. Nó không phải là tự nhiên cái ao nó đầy, không có một hồ nước nào tự nhiên nó đầy cả, mà nó đều chảy từ một dòng nước rất nhỏ đi vô để nó đầy. Thì nghiệp lành hay là nghiệp dữ cũng thế, thưa đại chúng. Nó không phải là cái ao nó đến với các vị, mà nó đến rất là chậm, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Người ta bảo rằng anh không cần nhiều, mỗi ngày anh hãy viết vài câu thôi, thế thì sẽ có một lúc nào đó anh trở thành một nhà thơ hoặc là một người viết tiểu thuyết. Điều này đúng hay sai? Đúng. Kỳ thực là không có một câu nói nào mà không kết tinh bằng từng chữ. Không có một trang viết nào không phải là từng chữ dẫn đầu cho tới cuối trang mà thành một trang viết. Thế thì người ta viết được một câu thì người ta viết được một đoạn, viết được một đoạn thì viết được một chương sách. Mà nếu anh viết được một chương thì anh sẽ viết được nhiều chục chương, thế thì nó thành cuốn sách. Từ cái ví dụ đó trở lại cái bài thơ này. Vầng trăng mới đầu thì nó mảnh mai non dại, nhưng mà nó theo với bước chân du hành của ta, dần dần nó đầy nào không hay. Ai có ngờ rằng đêm nay đã là trăng tròn vành vành trên bầu trời kia. Thế thì thưa đại chúng, nghiệp lành của các vị đừng nghĩ rằng mình phải làm cái chi to tát, phải bán điền viên tài sản để cúng dường chùa nọ chùa kia, hay là phải nhịn ăn nhịn mặc để làm cái chi. Cái nghiệp lành là cái khả năng tự có nơi các vị có thể tạo nó từng ngày. Gặp người nghèo khó mình khuyên người ta bố thí, người ta sẽ lắc đầu ngoài ngoại nói: giàu thì còn cho được, còn tôi kiếm ăn buổi sáng đủ buổi chiều, mắc gì mà bố thí. Nhưng mà thưa các vị, bố thí cúng dường nó không có hàm nghĩa rằng có tiền mới bố thí nghe. Các vị ra đường, các vị gặp người ta, mặt mày các vị tươi rói và mỉm một nụ cười, cống hiến cho ta một chút niềm vui thì bố thí rồi đó. Bố thí niềm vui, chào người ta là bố thí rồi đó. Nhường chỗ cho người ta ngồi là bố thí. Mình nhín một chút thì giờ để giúp cho người khác một cái việc người ta cần là bố thí. Ngồi lắng nghe niềm đau nỗi khổ của người để cho người ta vơi cũng là một loại bố thí. Có một lần Tổng thống Mỹ, Tổng thống Abraham Lincoln á, được người ta giới thiệu cử một người làm đặc sứ ngoại giao ở châu Âu. Giới thiệu các anh chàng rất là giỏi. Ba lần giới thiệu, Lincoln lắc đầu. Tới cuối cùng người ta thắc mắc: thưa ngài, đây là một người có tài về lĩnh vực ngoại giao nè, thân quen với rất nhiều chính trị của Pháp, của Đức, của Ý, tại sao mà tôi giới thiệu ngài không bằng lòng? Thì Tổng thống Abraham Lincoln nói: thưa ông, sở dĩ tôi không dám cử anh chàng đó đi qua làm đặc sứ ở châu Âu là do vì lúc ông đó chưa ngồi trong chính trường, có một lần trên xe bus tôi đi lên thì tôi thấy có một người đàn bà vai xách nách mang cồng kềnh nào con nào đồ, rất ư là tội nghiệp, thậm chí là cái bụng của bà ta cũng đang có mang nữa, tìm một chỗ ngồi đi ngang qua thì chính cái con người mà ông giới thiệu để làm đặc sứ châu Âu đây, ông đang ngồi ngoài bìa và cái chỗ rất thuận lợi để có thể nhường cho người đàn bà kia ngồi. Ông làm bộ thì không thấy, ông lấy trang báo ông che mặt. Vì cái nhân cách như thế cho nên tôi nghĩ rằng nếu cử ông đi làm đặc sứ châu Âu, đó là biểu tượng của một văn hóa quốc gia, đó là quốc gia Mỹ. Rồi cái xử sự như thế tôi e rằng là nhục cái tính cách của người Mỹ nơi quốc gia ngoài, cho nên tôi không dám nữa thôi. Tài có tài, nhưng mà cái cách xử sự như thế thì thưa các vị, nó đã tố cáo ít nhiều về cái phẩm chất đạo đức bên trong, cho nên người ta không dám nhận đó thôi. Thế thì thưa các vị, từ điều này trở lại, mình đừng nghĩ rằng những cái việc nó vô cùng to tát như mình bán nhà, bán cửa, hoặc là cởi luôn chiếc nhẫn hầu sòn của chồng cưới, bán cúng dường cho chùa mới là chuyện có phước. Không, đừng có làm. Có khi mình làm như thế, mình làm rối tung cả gia đình mình lên nữa chứ. Ông chồng mình, ông vô cùng trân quý mình, ông đã dành bao nhiêu tiền mồ hôi, ông vô ông tặng cho mình làm lễ cưới, rồi mình nghĩ rằng mình thương đạo, mình bố thí như vậy mới đáng. Thưa các vị, rồi đến chuyện các vị về nhà, ông chồng hỏi mà không có chiếc nhẫn cưới thì ông làm chi? Mình làm cho bất hạnh trong đời sống gia đình. Và chuyện này đôi khi nó đã từng xảy ra. Và các thầy, thưa các vị, các thầy không hề biết cái chuyện đó, cho nên đẩy đời sống gia đình người ta tan nát hồi nào không hay. Cho nên thưa các vị, tốt nhất á, là cái nguồn tài chánh mà cúng dường mà các thầy cô nhận á, thì các thầy cô nên hỏi cho ra lẽ: chồng của chị có bằng lòng cho chị cúng cái nguồn tài chánh này cho tôi không? Đành rằng xây dựng Tam Bảo đó. Tốt nhất là các bà mà muốn cúng dường á, là làm cái chi? Nên cùng với chồng cúng dường nhé. Phải đồng lòng á. Chứ đừng có nghĩ rằng là tay hòm chìa khóa trong tay tôi có quyền tôi cúng dường. Mà thưa các vị, đa phần các ông ít đến chùa, các ông kỳ thị với đạo Phật. Có khi không phải là do vì các ông không có niềm tin Tam Bảo, mà do vì cái cách xử sự của mấy bà vợ rất là vụng về, đẩy các ông vô cái tình trạng là càng ngày càng chán chùa. Cho nên các vị lưu ý điều này nhé. Có khi mình thương đạo, thương các thầy là việc của mình, nhưng mà thưa các vị, như mình vừa nói buổi sáng là gia đình của các vị là một cái thiên đường vô cùng cần để trong môi trường điều kiện đó các vị tu tập, các vị làm cho gia đình mình tan nát. Thế thì cái chuyện các vị đến với đạo tu có khi nó không thành công lắm đâu. Và ta hình dung rằng ta ném gia đình ta qua một bên, ta sống được với chùa không? Đố đó, vô chùa sống coi. Không dễ đâu. Cho nên hãy thông minh, hãy thông minh. Hãy sống thế nào để gây dựng được cái nền tảng vô cùng là thuận lợi cho cái công trình tu tập của các vị. Và đừng đổ thừa rằng là tôi thì ham tu, nhưng mà ông chồng của tôi thì cũng chướng đời, cho nên ông ghét, ông không chịu tu với tôi. Thưa các vị, 50% là do các vị gây nên. Ít nhất là như vậy nha. Ít nhất là như vậy. Các vị mà có tu tập thực sự thì các vị làm chuyển hóa được người thân của các vị. Mà các vị chỉ tu vì cảm tính, hoặc là vì thương ông thầy nào đó, vì mến ông thầy nào đó, thế thì coi chừng là cái chuyện tu của chúng ta nó không đi đến đâu mà nó gây tan nát trong đời sống gia đình của chúng ta. Cho nên rất là cẩn trọng điều này. Tóm lại, thưa các vị, cái điều mình nói đây đó là trở lại cái chuyện mình đang thưa đó, đó rằng là ta có điều kiện để bố thí, để cúng dường, không nhất thiết phải cúng dường của tiền. Nhường chỗ cho người ngồi, nhín một chút thời gian giúp đỡ người, lắng nghe người ta chia sẻ nỗi khổ niềm đau để người ta vơi, là một cách cúng dường rồi, là một cách bố thí rồi. Và mình nên chọn cách nào mà nó không có, gần nhất là nó không hao của đi cho khỏe. Cũng bố thí nhưng mà nó không hao của tiền thì tốt chứ, mắc gì đâu không làm. Điều thứ hai, thưa các vị, nó vô cùng đơn giản, đó là ta làm điều này thì ta làm được bao nhiêu lần trong một ngày? Cả ngày. Các vị có nụ cười, các vị có quyền bố thí cả ngày. Các vị có đôi mắt nhìn cảm thông, các vị có quyền bố thí cả ngày. Các vị có một lời nói dịu ngọt, dễ thương, lấy những cái phiền não khổ đau cho người ta thì các vị có quyền bố thí bao lâu thì nó cạn? Không cạn. Tiền thì nó cạn, nhưng mà tất cả những cái thứ này, như cái nhìn, như cái cười, như cái khả năng nói năng ngọt dịu, như cái tâm thức yêu thương trải rộng thì thưa các vị, càng xài thì càng càng giàu. Như giếng nước không múc thì nước nó phèn, nhưng mà nếu các vị càng múc thì nước càng càng ngọt. Tâm thức của ta mà nếu càng cho đi cái sự yêu thương thì thưa các vị, nó càng ngày càng đầy chứ nó không bao giờ phơi. Thế mà mình lại vụng về, mình nghĩ rằng là cho cái nó hết đi. Khen người ta một lời, mình tưởng chừng như nó hết của mình đi, cho nên không khen. Chê thì rất là hào phóng, phải không? Chê tới thôi, dù người ta không có đáng chê, mình cũng cứ chê. Khen thì, thưa các vị, nó không mất gì của mình, mà mình tại sao không khen? Cái kỳ lạ, thưa các vị, mình chê người này, mình không dám chê trước mặt đâu nghe, mình chê sau lưng. Rồi cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, người này nói qua người kia nói qua người đó, đi một vòng rồi nó tới mình, thì thành cái chuyện chi? Lời chê rất ít, rất là khiêm tốn, thế nhưng mà nó tới cái người mà họ nghe lời chê của mình á, thì thưa các vị, nó đã thành cái nồi canh mất tiêu rồi. Tại vì nó qua một người, cái họ thêm vô chút muối, chút đường, chút tiêu. Thế rồi nó trở lại với mình thì thành cái chuyện là đôi chối nặng nề. Nó thành cái chuyện thị phi vô cùng là vô ích, mà mình cứ làm. Mình cứ hào phóng cái chuyện chê người mà lại bần tiện cái chuyện khen người mới lạ. Đó, thưa các vị, ta nên tập một thói quen mới lại, đó là chi? Nên khen người sau lưng, và nếu phải chê thì nên chê trước mặt. Ngon làm gì đi, dường như không dám, phải không? Vậy kỳ thực nếu phải chê trước mặt thì mình làm chi? Mình sẽ nói những lời cẩn trọng xây dựng chứ không phải là chê. Còn nếu các vị nói sau lưng thì đều là những lời dè biểu, nói xấu sau lưng người ta thôi. Và tâm thức chúng ta có suy nghĩ cạn, đó là dường như mình chê người ta cái làm cho mình mất đi cái phẩm giá, làm cho mình dường như là mờ tối hơn, cho nên kiếm mọi cách để chê người để cho mình sáng hơn. Thưa các vị, cái điều này sai. Khen người làm cho các vị sáng lên. Quý trọng người, thương yêu người, kính trọng người, làm cho cuộc đời ta lên cao nghe. Rồi một cái ví dụ đơn giản thế này. Ví dụ như tôi là ông thầy tu, tôi đứng trước các vị và tôi ăn nói rất là cục cằn trịch thượng, không có một cái niềm kính trọng các Phật tử, thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Các vị nghe một lần thôi, lần thứ hai đừng hòng mời lại nghe mất công. Tôi biết thầy bất tỉnh rồi. Nghe 5 phút là biết cái ngôn ngữ ông sử dụng nó vô cùng là khó chịu, và rất ư là kiêu ngạo, rất ư khó ưa. Thế thì thưa các vị, cái nguyên tắc rất là căn bản là tôi kính trọng người thì người kính trọng tôi. Tôi nói lời nhã nhặn với người thì người nói lời nhã nhặn với tôi. Tôi thương yêu người thì người thương yêu lại chứ. Nguyên tắc là như vậy. Không có lý do gì vượt ngoài nguyên tắc này cả. Thế thì thưa đại chúng, cái điều vô cùng cần thiết ta phải làm giữa cuộc đời này để cho nó đầy từng phút là chi? Có cái miệng để có thể nói những lời ngọt ngào, tại sao không nói lời ngọt ngào? Có đôi mắt nhìn để cảm thông, tại sao không nhìn người ta bằng cái nhìn cảm thông? Có cái khả năng suy nghĩ về những điều lành thiện, tại sao ta không suy nghĩ về những điều lành thiện? Có trái tim nhân hậu, rải lòng thương yêu ra với người, càng rải thì càng giàu, càng làm cho đời sống mình nó được dâng lên. Người thương yêu càng lớn thì thưa các vị, sự nghiệp của họ càng lớn, trái tim nhân hậu càng đầy thì đời sống của họ phước đức càng lớn. Mà ta có sẵn hôm nay, tại sao mình không biết mở cửa trái tim mình ra để cho nó đầy? Tóm lại, thưa các vị, cái năng lực tu tập, năng lực tạo phước điền là cái năng lực nó có thể xảy ra trong từng phút giây của đời sống, chứ không phải là đợi tới bán nhà bán cửa là mới làm được cái chuyện có phước nha. Phước lành nó xảy ra theo cái nhìn của các vị, theo sự suy nghĩ của các vị, theo sự nói năng của các vị. Mà cái điều quan trọng, cái món này nó không có tốn gì của ta cả, không có hao tiền tốn bạc gì cả, mà tự nhiên phước đức càng ngày càng đầy. Thì tại sao mình không làm điều này? Có cái miệng để cười làm cho người ta dễ thương ra, mà tại sao không cười cứ đằng đằng mặt mày khó ưa là sao chứ? Mà thưa các vị, cái mặt đằng đằng sát khí thì cũng hao gần đó năng lượng mà làm cho thiên hạ đều kinh sợ, mà tại sao ta ưa làm như vậy? Rồi cái mặt tươi vui hớn hở mỉm cười dễ chịu thì thưa các vị, nó cũng ngần đó thời gian, cũng tiêu tốn ngần đó năng lượng đất trời, cũng ăn ngần đó cơm, uống ngần đó nước, nhưng mà đời sống người ta càng ngày càng thênh thang, càng giàu có, càng dễ thương ra. Tại sao ta không chọn cái con đường tốt đẹp nhất để đi? Rất là vụng. Rồi cái ví dụ thứ hai, ta hãy hình dung rằng là mọi người có mạng giữa trần đời này, Thượng Đế tặng cho đồng đều như nhau, giống như một cái bình thủy hay là giống như một cái bình chứa nước, đồng đẳng như nhau. Rồi các vị đổ vào trong nội dung của cái bình, tùy các vị nhé. Các vị có thể đổ vào đó là thuốc độc, thì ta gọi đó là chi? Bình thuốc độc. Đổ vào đó mật ngọt, thì ta gọi là mật ngọt. Đổ vào đó là thuốc trường sinh, thì ta gọi đó là thuốc trường sinh. Thì hình hài chúng ta không khác gì nhau cả, vẫn mắt tai mũi lưỡi bình thường như nhau. Rồi các vị nhìn các vị thánh coi có khác các vị không? Không. Có ông thánh nào mà con mắt ba góc không? Không. Có vị Thế Tôn nào mà cái lỗ mũi ngược lên không? Cũng không. Lỗ mũi thì chảy xuống, mắt thì nằm ngang. Từ các bậc Bồ Tát, các vị Thế Tôn, các vị Hiền Thánh đều giống như nhau ở cái dạng là cái bình như nhau thôi. Tức là cái khả năng chứa thì như nhau, nhưng mà các ông chứa bên trong là cái chi? Là từ bi, là trí tuệ, là thiện lành. Còn chúng ta thì chứa bên trong là cái chi? Là buồn, là giận, là ghét, là thương, là ganh tị, là nhỏ nhoi. Cho nên chúng ta trở thành phàm phu. Thế thì thưa các vị, bây giờ mình phải làm một điều rất là thông minh, đó là cái bình chứa thì như nhau, nhưng mà ta hãy đổ vào đấy, một là mật ngọt, hai là thuốc trường sinh. Thế nào là mật ngọt và thuốc trường sinh? Một suy nghĩ của các vị có thể là thuốc độc, cũng có thể là mật ngọt, cũng có thể là thuốc trường sinh. Và cái điều này thưa các vị, nó phải xảy ra liên tục từng ngày trong đời sống của chúng ta. Tóm lại, bây giờ phải tóm lại để hồi hướng chứ. Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Nó phải tròn vành vành như trăng trung thu. Nghiệp lành phải tròn, năng lực tu phải càng ngày càng đầy. Và thưa các vị, ngày tháng qua rất là nhanh nha. Chúng ta không có tận dụng một ngày của đời sống mình thì mình mất một ngày tìm lại không có được. Và mong rằng là đại chúng trân quý đời sống của chính các vị, để các vị thực tập điều này. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Thưa các vị, ở đây có một câu hỏi mà không biết cái chị hỏi câu hỏi này có ở đây hay không. Con rất thích nghe thuyết pháp, nhưng thì giờ rất ít để tập trung nghe, nên ngoài giờ đi làm, con xin Thầy giúp cho con biết là có tội hay không có tội. Điều thứ nhất, nghe thuyết pháp lúc lái xe đi làm 2 tiếng đồng hồ. Nghe lúc con đang ăn cơm chiều tối 1 tiếng đồng hồ. Trước khi đi ngủ khoảng 3 tiếng. Đôi khi con mệt nên ngủ quên luôn. Cái này có tội không có tội? Thưa các vị, không có tội chi cả. Kỳ thực là bây giờ người ta thử nghiệm một điều, đó là cái lúc mình ngủ á, mình nghe đó, ý thức của mình nó không phản kháng, nhưng mà tiềm thức của mình nó có khả năng dung nạp được, cho nên nó đi vô rất là dễ. Người ta cho những đứa bé nó học ngoại ngữ bằng cái cách là cứ để bên lỗ tai văng vẳng và nó ngủ thì cái chuyện của nó, nhưng mà nó đi vô hồi nào không ai. Khả năng phát triển về sinh ngữ của nó vô cùng là giỏi và rất là nhanh. Thế thì nghe thuyết pháp thậm chí trong lúc ngủ vẫn là điều tốt. Và mình xin giới thiệu với các vị những bài pháp thầy Phước Tịnh nghe vô cùng dễ ngủ, cứ nghe đi rồi ngủ ngon. Chuyện này không phải mình nói đùa. Có một lần đó mình dạy trong một khóa tu xong rồi, có một bà Phật tử lên nói: thưa thầy, con rất là cảm ơn thầy. Mình hỏi chứ sao mà lại cảm ơn tôi? Nói: thưa thầy, con mỗi ngày đều phải nghe thầy thuyết pháp đó. Và các vị hình dung coi là mình nghe như thế, lỗ mũi mình nó phồng lên to vô cùng, nghe mình rất thích chí. Hóa ra là mình cũng được Phật tử ngưỡng mộ, thích quá. Thế rồi bà nói câu thứ hai: ngày nào mà con không nghe thầy con không ngủ được, cho nên con phải nghe thôi. Hóa ra là mình thuyết pháp giúp cho thầy ngủ ngon, chỉ đơn giản vậy thôi. Thế rồi trở lại cái chuyện này, thưa các vị, thì giờ chúng ta không có nhiều, thay vì ở trên xe mà các vị để cho tâm thức nó ngược xuôi, thế thì các vị nghe pháp không tốt hơn à? Và ta đâu có nhiều thì giờ, cho nên các vị hãy tận dụng những thì giờ các vị đi làm, các vị nghe pháp, các vị nấu ăn, các vị nghe pháp, rồi các vị trước khi ngủ nằm đó mình dỗ giấc ngủ, mình nghe để mình đi vô giấc ngủ, thì lời pháp có khi nó thấm vào tâm thức mình hồi nào không hay, cho nên không có tội. Câu hỏi thứ hai: nếu tìm ra được Phật tánh thì thầy chỉ con cách gì để giữ mãi, nghĩa là không bao giờ quên. Thưa các vị, câu hỏi này khó à. Kỳ thực là cái gì nó cũng đòi thời gian, tức là nó đòi hỏi cái công phu thực tập của các vị, chứ tôi không có phải là thần linh gì có thể giúp cho các vị mà nhận ra được. Đích thực là cái nhận biết là các vị sống được với nó liên tục, tùy vào cái năng lực và cái niềm đam mê của từng người thôi. Có người rất thích tu tập, họ nghe họ hiểu được đạo thì họ liền liền đời sống, họ một phát họ sống luôn với cái trạng thái tâm vô sinh bất diệt rất dễ. Có người thì sống trầy trật, bỏ vô nhảy ra, giống như là bỏ cốc vô dĩa vậy, bỏ nó nhảy ra mất. Tâm của ta nó là như thế, thưa các vị. Nó an trú được trong cái trạng thái tỉnh tại, chưa được một phút chạy mất, rồi lâu lâu mình phải kéo nó về thôi, thưa các vị. Cho nên cái con đường thực tập này tùy vào niềm đam mê của từng cá nhân mà nó có nhanh hay chậm. Đó là hai câu hỏi. Rồi giờ thì xin mời đại chúng chắp tay chúng ta hồi hướng.
Chúng sinh vô biên.